Thanh âm ký sự.
Thanh âm ký sự.
Cái cỏ đi đón cơn mưa, tôi tắm mù mịt, ai đưa cỏ về.
Thưa quý vị, với người dân Việt Nam, hình ảnh cánh cò trao liệng kiếm ăn trên những cánh đồng đã quá quen thuộc. Trong các loài chim, cò là loài đi vào đời sống văn hóa tinh thần của người Việt Nam sâu đậm nhất. Cánh cò có trong câu ca dao, lời hát du, theo cả vào giấc ngủ của trẻ thơ. Thế nhưng cùng với sự phát triển của đất nước, khi làn sóng đô thị hóa, công nghiệp hóa lan rộng, môi trường nông thôn thay đổi, những cánh cò, cánh vạc đã thưa dần. Chương trình Thanh âm ký sự hôm nay mời quý vị về với một vùng quê. Nơi này một bà lão 82 tuổi đã dành gần hết cuộc đời mình trồng rừng, giữ rừng để che chở cho những cánh cò bay mỏi trở về. Tình yêu thiên nhiên, môi trường, thương mến động vật hoang dã của bà được nhóm phóng viên Hương Giang, Minh Châu, Thu Thảo khắc họa trong ký sự Đất lành. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Ôi giời, có người nó kêu to, nó quạc, quạc, quạc. Nhìn trên trời nó chao đảo. Ôi giời ơi, khi thấy đàn cò nó bị đe dọa, hình như cái nút tìm vỡ là. Tâm huyết của tôi là bảo vệ môi trường này, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ rừng cò, bảo vệ động vật hoang dã này.
Tám mươi hai tuổi, bà Vũ Thị Khiêm có tới gần 70 năm bầu bạn với đàn cò giữa cánh rừng rộng 7 hecta ở thôn Đồng Dừa, xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Một con người có số phận ít may mắn, nghèo khổ nhưng can trường và đầy ắp tình yêu thiên nhiên.
Có người đã biết người ta đáng giả, bây giờ người nợ tới 50 tỷ, nhưng mà tôi bảo là tôi không bán. Có lúc đến chết đói, cả nhà ăn rau ăn cháo cũng không dám bán. Nó chả ở đâu, nó cứ rừng mình nó ở để nó đẻ vào đấy, mà mình lại còn phá nó đi thì đúng là loại vô lương tâm.
Đi đây. Vâng, men theo những cái sườn dốc thì chúng tôi đã đi sâu vào trong rừng cò. Lúc này là 4 giờ chiều và bây giờ thì nhiệt độ ngoài trời khoảng 38 độ C. Nhưng mà khi mà đứng dưới những cái tán cây rậm rạp xum xuê như thế này thì tôi đang tận hưởng một bầu không khí rất là mát mẻ, trong lành. Phía đằng kia, tít trên những cái ngọn cây cao kia là những cái tổ tròn xoe. Đó là nơi trú ngụ an toàn cho bầy cò trong cánh rừng này.
Đầy những cái rác này là nó đem lên nó xây tổ. Mỗi một lứa của nó là 4 trứng, nhưng rồi ấp xong nở 4 con. Mùa này bắt đầu nó sấm động mưa rào đấy, là cái mùa sinh sản của tôm cá, rồi thì ếch nhái, rồi thì các cái côn trùng ở dưới ruộng. Thì cái loài này nó cũng bắt đầu nó về đẻ.
Đó. Cháu nghe tiếng cò rồi đấy bạn.
Nó ra ngoài kia khối.
Nhưng mà nghe những cái tiếng như này thì bà có thể phân biệt được là lúc nào nó đói ăn hay là lúc nào nó cần cái sự giúp đỡ.
Có tiếng kêu có người biết đấy là nó đang nó có cái vui vẻ với con nó đấy. Cái tí tí két két mà nó kiểu nó có cái như là gọi à. Thế còn có người á, ôi giời, nó quạc quạc quạc. Nó quạc cấu gắt gì.
Cả một rừng tre rất là ngút ngàn. Chắc là bà trồng tre này chỉ với mục đích là để cò có nơi trú ngụ đúng không ạ?
Vâng. Đây, ôi giời, đây ngày xưa cò nó đậu kín cái vùng này, không có chỗ cho nó ở này. Thế tôi mới nhân cái diễn này, tôi cho nhân ra đây. Một cây số tre.
Màu xanh ngút mắt của rừng tre già trùm lên quả đồi rộng lớn. Nơi này gần một thế kỷ trước là mảnh đất hoang. Năm 1947, khi bà lên 6 tuổi, gia đình từ tỉnh Quảng Ninh về đây khai phá, dựng nhà. Trên vạt đồi lởm chởm toàn sỏi đá, bố mẹ của bà Khiêm bắt đầu trồng cây gây rừng. Không thể ngờ, đó là sự bắt đầu của rừng cò.
Lúc đó là chung quanh khu rừng này bố mẹ tôi trồng tre. Đấy. Thì dần dần tôi nhớ chính xác 10 năm cây khép tán thì bắt đầu thấy tụi chúng về. Lúc đó chỉ về thăm, nó về nó ngủ xong nó lại đi. Cũng không ngờ về sau này nó về thấy yên tĩnh, nó sinh đẻ. Nó sinh đẻ đông lắm đến nỗi ở rừng tre mà phủ kín chung quanh, nó ở dày đặc.
Đất lành chim đậu, rất nhiều loại cò và không biết bao nhiêu loài chim rủ nhau về trú ngụ nơi vườn rừng của gia đình bà Khiêm. Cả nhà đón nhận món quà mà thiên nhiên ban tặng. Nhưng cũng không ít phiền toái. Độ mặn của phân cò khiến nhiều cây trong vườn bị chết. Mưa xuống, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Thứ mùi từ xa thôi đã thấy lờm lợm. Vậy nhưng bố mẹ bà Khiêm vẫn để đàn cò tự do về làm tổ.
Ngày xưa thì cái thực phẩm cho người mình ăn rất là hiếm. Thế mà lúc ấy á, cái mùa bây giờ này mà nó đẻ con nó lúc nhúc nhiều lắm, bắt dễ lắm. Thế nhưng mà bố mẹ tôi bảo là thôi khách đến á mà đừng bắt cỏ, thương nó lắm, không muốn giết nó đâu.
Yêu những bầy chim di trú, thương cho đàn cò thiếu nơi trú ngụ. Khi được thừa kế khu đồi rừng bố mẹ để lại, bà Khiêm cần mẫn trồng thêm cây cối, biến khu vườn rừng của gia đình trở thành một khu bảo tồn thiên nhiên thu nhỏ. Rừng cò bà Khiêm trở thành mảng xanh rộng lớn ở thôn Đồng Dừa, xã Hải Lựu, khi làn sóng phân lô, bán đất nền cũng đã ập đến xã vùng sâu vùng xa này của huyện Sông Lô.
Những năm gần đây tôi yếu lắm rồi nhưng mà tôi cố. Ngã rồi không bò lên núi đó nhưng mà cũng cứ vẫn tiếc. Kể cả nhà ăn rau ăn cháo cứ đổ tiền ra để mà thuê người làm.
Vậy thì không biết là quá trình chăm sóc một cây rừng thì sẽ diễn ra như thế nào ạ?
Chị tính dòng cái cây mà mua về đúng là không bằng cái bút. Thế thì bao giờ đấy cái cây đấy cho nó trưởng thành nên bằng cái cốc, cái chén được. Cũng phải bao nhiêu phân do và xới xáo hàng ngày. Một cái cây lát hay một cây dổi, nó quý đến đâu nhưng mà đem cái cây bằng cái bút lên cái rừng ấy có tác dụng gì? Nếu không trông nom nó làm sao nó lớn được. Nên bây giờ chị lên chị dẫm chân vào nó xem. Và nó cao bằng đầu tôi là tôi có chết là cũng được rồi. Hiên ơi!
Dạ!
Ra bà bảo.
Vâng.
Đến mai cháu phát đỡ bà cái vườn ở dưới đặng tre nhé.
Vâng.
Đang quyết định là cái vùng ngoài đấy phải dòng toàn bộ tre mới cho nó thành một lũy. Cò mới duy trì nó mới ở được chứ. Nó không có cái tre già chết hết thì nó ở vào đâu.
Bà Khiêm hiện sống cùng hai mẹ con cháu gái Nguyễn Ngọc Hiên trong căn nhà cấp 4 ven bìa rừng. Căn nhà không bao giờ đóng cửa vì chẳng có tài sản gì đáng giá. Với bà Khiêm, toàn bộ gia sản bà đã để ở bên ngoài cho đàn cò và khu rừng.
Tôi là Nguyễn Ngọc Hiên, tôi sinh ra và lớn lên tại rừng cò này. Có một cái cảm giác là kiểu lúc nào bà cũng lo lắng cho khu rừng như kiểu đấy là một đứa con nhỏ. Bà lo là đàn cò sẽ không còn chỗ trú ngụ này. Rồi cái rừng mà bao nhiêu công bà trồng cây á, tại vì các cái cây đấy bà cũng coi như những đứa con của bà ấy.
Theo thời gian, cùng với sự tỏa bóng của cây rừng, đàn chim hoang dã kéo nhau về ngày một đông. Từ vài chục con ban đầu, đến nay đã xác định 40 loài chim cư ngụ tại khu vườn rừng của bà Khiêm. Trong đó có 29 loài định cư, 4 loài di cư và 7 loài vừa di cư vừa định cư. Nhiều loài chim rất quý hiếm như cổ rắn, bồ câu nâu đang được bảo tồn. Gần 7 thập kỷ, bà Vũ Thị Khiêm thân vạc nuôi cò. Hành trình ấy không đơn giản, chỉ là gìn giữ khu rừng cho đàn cò và bầy chim có nơi trú ngụ. Hành trình ấy gắn với bao trắc trở của đời bà.
Tôi vẫn lấy chồng từ năm 18 tuổi, đẻ cái thằng đầu lòng mà. 6 tháng thì ông ấy đi bộ đội. Ông bộ đội ông ở miền Bắc. Khi con bé thứ hai kia biết đi thì ông vào làm. Đến 67 vào làm thì 68 ông mất. Để đứa con trai đầu lòng đấy năm ấy, 99 tai nạn giao thông, mất ở Ga Ngọc Hồi. Mẹ thì năng thang đi lấy chồng. Hoàn cảnh thì tôi chả còn ai, còn mỗi mấy bà cháu nuôi nhau.
Thời điểm đó bà Khiêm là đảng ủy viên, chủ tịch hội phụ nữ xã Hải Liệu. Biến cố liên tiếp ập đến như lưỡi dao sắc cứa vào tim bà. Sau nhiều trăn trở, bà xin rút khỏi vị trí công tác để có thời gian chăm lo cho gia đình.
Cái giai đoạn đấy là một mình bà vừa phải làm đồng vừa phải bảo vệ đàn cò. Chẳng biết vì sao luôn, chỉ biết là nhà mình cứ bảo vệ nó thôi. Có những lúc mì tôm chẳng đủ ăn ấy. Chiều về miền Trung Du, đàn cò bay về tổ, con về trong lòng mẹ, sương chiều đọng lời ru, chồng đi không trở về, thương con hơ côi cút, dạo bước trên triền đê, chiều về ru con ngủ, chiều về miền Trung Du, lời ru hòa trong mây, vỡ hòa thành giọt nước, khóc cuộc đời đắng cay.
Chồng hy sinh, con trai qua đời. Một mình bà Khiêm tất tả tảo tần nuôi 5 cháu ăn học. Nỗi bất hạnh đeo đuổi. Thế nhưng người phụ nữ mạnh mẽ này chưa bao giờ đánh đổi đàn cò, rừng cây, dù có thời điểm đứng trước những lựa chọn khó khăn.
Lúc quá mệt, tôi bí quá rồi. Tôi định là đưa khách lên rừng để hoạn những cây to để bán, xong rồi lại xuống không. Nghĩ mà tiếc tiếc, từ cái khó khăn đấy mà phải cắt những cây gỗ mấy chục năm này cũng tiếc.
Tiếc là tiếc ở cái cây và tiếc cái chỗ trú ngụ cho đàn cò của mình.
Vâng, nó tiếc ở cái chỗ mà nuôi cò ở đông, nó ở chỗ nào nó không dám bán.
Số lượng đàn cò hàng nghìn con sáng tối dập dìu bay qua các cánh đồng, lọt vào tầm mắt của nhiều đối tượng. Năm 1998, chủ một nhà hàng ăn uống ở Ba Vì, Hà Nội mang theo cả bao tải, nhiều lần lui tới thuyết phục bà Khiêm bán đàn cò.
Cái hồi đấy tiền có giá lắm, họ cũng trả cao, họ trả 15 hay 20 nghìn một con ạ. Nhưng mà bà mình không bán.
Thế anh đặt vấn đề là cháu thấy bà khó tính quá, cháu đi xin việc cho con cháu không khó bằng đi sang này để mua bà mấy con cò. Tôi bảo đúng, bây giờ anh xin việc cho con anh ấy là làm cái ý khác, nhưng đây anh ấy bắt cò tôi nuôi, nó đã gửi thân nó vào đây để nó sinh sản hàng mấy chục năm nay rồi, mà bây giờ tôi lại đúng thiếu đến nỗi nào mà tôi bắt con nó đi tôi bán như thế. Tôi mới bảo thôi anh đứng lại, anh vui lòng anh đi.
Đỉnh điểm có người nài nỉ bà Khiêm bán khu rừng với giá 50 tỷ đồng, tương đương 2 triệu đô la Mỹ. Số tiền trong mơ có thể giúp 6 bà cháu đổi vận, sống sung sướng hết phần đời còn lại. Biết là vậy, nhưng nếu bán đi, khu rừng sẽ ra sao? liệu chủ mới có bảo vệ đàn cò như bà đang làm. Những suy nghĩ đó dằn vặt bà Khiêm. Mái đầu bạc trắng chỉ sau vài đêm.
Lúc đầu thì mình thấy là bà chăn trở trong một số tiền lớn như thế để có thể giải quyết mọi việc ấy, thì bà phân vân. Đối với bà thì bà không nghĩ về quyền lợi của bà mà bà nghĩ về quyền lợi của mọi người á. Bà cũng đau khổ. Mình thấy mỗi lần bà suy nghĩ cũng mất cả tuần, nhìn tiểu tụy trông thấy luôn.
Tình yêu thiên nhiên, tình yêu với đàn cò, đàn chim mà bà Khiêm đã coi như con, như cháu, đã chiến thắng ham muốn vật chất. Một lần nữa, bà Khiêm quyết không thỏa hiệp.
50 tỷ hay 70 tỷ tôi không bán được. Bán là mất. Mà bán đi ôm với số tiền đấy chả có tác dụng gì. Cầm 5-70 tỷ chả ai thèm để ý đấy. Mà chỉ có kẻ trộm nó theo thôi.
Thế thì rõ ràng là gia đình thì hoàn cảnh rất là khó khăn. Một mình bà thì gánh nặng 5 cháu nhỏ. Trong khi là thu nhập thì trông chờ vào cái đồng trợ cấp liệt sĩ, đúng không ạ?
Vâng.
Người ngoài thì không nói, mình không biết người ta nói gì về mình đâu. Nhưng mà người thân trong gia đình chắc chắn sẽ có những cái lúc mà trái quan điểm nhau á. Đã có bao giờ họ nói vì sao mà không bán đất này, bán rừng đi để mà nuôi con nuôi cháu, trong khi cứ giữ mình không được gì, không hưởng lợi gì về mặt kinh tế á.
Có mỗi một cái đứa cháu con ông anh thôi là nó cũng tham gia, nó tùy cô. Nhưng mà theo cháu mà cũng bây giờ cô già rồi, cũng nên hưởng một tí lọc. Thì kể chúng cháu cũng được hưởng vì nó là con ông anh thôi à. Nó có phần đấy. Thì mà vâng, các cháu tham gia đấy là đúng, nhưng mà thôi biết thế. Mà bán đi nó lãng phí à. Làm những điều lãng phí không nên.
Mấy chục năm kiên định không bán đất, bán cỏ, bà Vũ Thị Khiêm trở thành kẻ gàn dở trong mắt nhiều người.
Đây người ta bảo cái bài dồ chứ, nuôi trông mãi giữ mãi mấy con cỏ làm cái gì, bán người đi mà lấy tiền mà ăn thì chẳng có, mà ăn lại còn giữ mãi.
Tôi cũng thấy bà Khiêm bà khác người. 50 tỷ đồng là số tiền quá lớn với những nông dân ở nông thôn. Nếu là tôi bán từ lâu rồi.
Bỏ ngoài tai những lời gièm pha, bà Khiêm vẫn cần mẫn canh rừng, trồng rừng, giữ cỏ. Theo năm tháng, khi hai bàn tay người phụ nữ can trường ấy sần lên những vết chai sạn, cũng là lúc khu rừng xanh tràn sức sống. Để có được sự bình yên qua 7 thập kỷ, bà Khiêm đã đổi bằng những đêm trắng canh phòng bọn trộm cỏ.
Năm nào mà không bắt được đứa nào vậy?
Đúng rồi. Nhiều lắm, bắt được ăn cắp thì nhiều lắm. Tức nhất cái hôm ấy phải mượn xe máy của chủ tịch chứ đi được.
Cái vụ ấy tôi quên.
Tức là bắt nó về đây rồi.
Ở cách nhà bà Khiêm mấy trăm mét, ông Lưu Đình Phong vẫn nhớ những lần cùng bà truy bắt kẻ trộm. Khoảng 20 năm trước, ông là công an phụ trách địa bàn. Thời điểm đó, nạn săn bắn chim trời rất nhức nhối. Xung quanh nhà bà Khiêm, những tay trộm mang theo súng săn tự chế rình mò cả ngày lẫn đêm. Nhiều cuộc tấn công hạ sát đàn cò vô cùng thảm thương, và cũng có nhiều cuộc đấu trí nảy lửa giữa người phụ nữ nhỏ bé với những tên trộm cộm cán.
Ngày xưa thì rất nhiều, hầu như ngày nào cũng phải coi ấy, đêm nào cũng phải gác ấy. Nhưng mà gia đình là nói thì có kinh nghiệm rồi, hầu như là các vụ coi như ăn trộm là ít trốn thoát được.
Ngồi nhà cứ thấy nó ở trên ấy, nó vừa kêu vừa bay y như rằng là nên lại có người. Trời ơi, thế anh nổi tiếng của cái vùng này về trộm cắp mà nó đã đi tù về rồi nhá. Nó này đấy, thế tôi lên xong tôi vụt cái cây cắm cọ vào chân nó, thế sau cái lúc ấy chân nó chạy. Tôi không đuổi được nó. Chúa Xuân Lâm ở cái vùng này.
Nhưng mà lúc đấy bà không sợ, tại vì một anh thanh niên sức dài vai rộng, mình thì già yếu rồi đúng không ạ? Lại phụ nữ.
Khoảng ngoài 50 rồi, khỏe lắm, chả dám đối phó lại với tôi đâu.
Lần khác, bị kẻ đi săn dí súng đe dọa, bà Khiêm vẫn từ tốn giải thích ý nghĩa của việc bảo vệ rừng cỏ. Tình yêu thiên nhiên của người phụ nữ Góa Bụa như cảm hóa những tên trộm. Dần dà, bà con lối xóm không còn nghĩ bà Khiêm là điên khùng nữa. Trái lại, họ tình nguyện làm tai mắt giúp bà.
Nhân dân thì người ta thấy cụ có một cái ý thức rất là cao để bảo vệ cái vườn cò này. Thì nhân dân cũng tham gia. Mỗi người dân ở cái địa phương này cũng là một bảo vệ rồi. Thỉnh thoảng có cái nơi xa người ta đến, người ta không biết, người ta săn bắn thì một là gia đình phát hiện được, hai là cũng nhân dân phát hiện đỡ, vây bắt rất là nhiều vụ để bảo vệ những rừng cò này.
Quyết tâm bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã của bà Khiêm và các cháu khiến chính quyền địa phương chẳng thể làm ngơ. Khu bảo tồn loài và sinh cảnh vườn cò Hải Lựu là một trong 9 khu bảo tồn được tỉnh Vĩnh Phúc quy hoạch bảo vệ trong giai đoạn 2021-2030. Bà Đỗ Thị Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Lựu cho biết, Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh đã khảo sát, đánh giá các hệ sinh thái trong vườn cò, đồng thời xây dựng và thực hiện phương án bảo vệ đa dạng sinh học bền vững. Huyện Sông Lô cũng đã dành kinh phí 2 triệu đồng mỗi tháng để hỗ trợ gia đình bà Khiêm trông nom khu rừng.
Chúng tôi đã thành lập một cái tổ bảo vệ để giúp đỡ cho chủ vườn cò. Thế rồi phát thanh trên hệ thống truyền thanh, các hội nghị để người dân chung tay bảo vệ môi trường và không săn bắt động vật hoang dã. Thế rồi cho các chủ nhà hàng ăn uống là ký cam kết không sử dụng thực phẩm là động vật hoang dã trong các bữa ăn.
Chào chú ạ.
Vâng, chào các cháu.
Hôm nay là mình đang làm gì đấy ạ?
Cụ Khiêm cụ già rồi, bây giờ không làm được. Thế hôm nay chúng tôi đang tổ chức với anh em là rào đỡ cụ ạ. Thế bảo vệ rừng cỏ. Hôm nay nghỉ và thôi làm tí cho nó thay đổi.
Tranh thủ lúc rảnh rỗi, ông Hà Văn Hùng, trưởng thôn Đồng Dừa, cùng bà con lối xóm giúp bà Khiêm gia cố lại các khu rào thép đã sập sệ xuống cấp. Là thành viên tổ bảo vệ rừng cỏ, ông Hùng vui vì nhiều năm nay tình trạng săn bắn chim trời không còn diễn ra.
Mấy năm trước thì cái chuyện bắt súng là chuyện hàng ngày, người ta cứ bắn, nhưng đến giờ phút này không ai dám vác súng hoặc không hay này đi nữa. Chỗ nơi nào người không biết người đến thì tôi chỉ nhắc là thôi thực sự là cái khu vực bảo vệ. Thế các anh các chị có ý thức, thế người ta có ý thức này.
Thường là khi có những cái công việc như thế nào thì mình cần huy động cái sự góp sức của mọi người liên quan đến vườn cò này.
Cái này nếu giả sử có động dụng gì á thì chúng tôi có cái nhóm hả? Nhóm Zalo đấy, tung lên nhóm thì mọi người phải trách nhiệm.
Sự chung tay chia sẻ của cộng đồng trong bảo vệ rừng cò giúp bà Khiêm yên lòng hơn khi tuổi cao, sức yếu. Mỗi sớm mai hay lúc chiều nhập nhoạng là khi đàn cò vỗ cánh bay đi kiếm ăn rồi đập cánh trở về trong tiếng quạc quạc như lời chào. Bà Khiêm lại dạo bước thảnh thơi trong khu vườn rừng của mình. Mắt ngắm những tầng cây xanh tốt, tai lắng nghe tiếng chim chóc ríu gian bầu bạn. Bà Khiêm bảo những sắc màu, thanh âm đó như liều thuốc tinh thần giúp bà vượt qua những khó khăn của cuộc đời.
Bản thân trong túi không có tiền, nhưng thực rất biết ơn trời đất. Mình được tận hưởng cái nơi nó không khí nó rất trong lành, hòa mình vào thiên nhiên, vui với cái động vật hoang dã. Vì khi nó ríu rít, nó sống đêm ngày với mình cảm thấy là nó khỏe, mình cũng khỏe. 82 tuổi tôi chưa biết bệnh viện ở đâu mà. Nghĩ là mình sống một cái nơi nó trong lành, không có bệnh tật, thì tâm trạng của mình nó không bị bệnh tật.
Và bây giờ bà 82 tuổi rồi, sức khỏe của bà không còn được như trước để mà có thể làm mọi việc cho khu rừng này, cho đàn cò của mình nữa. Thì cái mong muốn lớn nhất của bà sau này như thế nào?
Tôi là con người ham say vào thiên nhiên. Tôi kiên quyết là giữ một cái mảnh đất này trọn vẹn khi qua đời. Và tôi mong rằng cây cối của tôi nó lớn lên không được chặt phá, sau này giao lại cho các cháu và các cháu phải giữ trọn vẹn như tôi, tô thắm lại cái rừng này cho thật đẹp.
Dải đồi bên núi Dừa, gia đình bà Khiêm khai hoang ngày nào nay đã trở thành một rừng cây sừng sững, vươn những tán dày đón bao bầy chim về làm tổ. Rừng núi Dừa ngày một xanh tốt bởi ở đó luôn có những trái tim giữ rừng, trồng rừng. Tình yêu thiên nhiên của bố mẹ đã được bà Khiêm kế thừa, gìn giữ và truyền lại cho con cháu.
Mình thấy là những việc làm của bà đáng để tụi mình học hỏi. Mình cũng có lần mình nói với bà là bà định như thế nào thì bà nên báo với tất cả các thành viên trong gia đình xem là nên như thế nào và thực hiện luôn. Bà làm nào bà thấy hạnh phúc là được. Tại vì cái đích cuối cùng vẫn là niềm vui và hạnh phúc mà.
Năm 2022, Vĩnh Phúc lọt top 10 địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, với giá trị sản xuất công nghiệp tăng khoảng hơn 15%. Trước làn sóng công nghiệp hóa, đô thị hóa, việc giữ được nguyên vẹn môi trường cảnh quan và đa dạng sinh học tại vườn cò bà Khiêm là niềm tự hào của người dân và chính quyền địa phương. Bà Hoàng Thị Ngọc Hà, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sông Lô, tiết lộ kế hoạch dài hơn trong bảo vệ và phát triển rừng cò ở thôn Đồng Dừa, xã Hải Lựu.
Đối với rừng cò này thì sẽ khoanh vùng để bảo vệ. Nó không chỉ dừng lại đối với một hộ gia đình cá nhân, không phải đối với một vườn cò nữa, mà cũng sẽ được nhà nước quan tâm nhiều hơn và đầu tư theo một dự án hoặc là một mô hình gì đó thì nó sẽ bài bản và nó bảo vệ được cái khu vực xung quanh vườn cò.
Sự bền bỉ của bà Khiêm giúp hình thành lên một tấm khiên bảo vệ rừng cò trước bao mối đe dọa. Bình minh ở núi Dừa hôm nay bình yên và xanh thẫm, vút lên những sải cánh trắng của bầy cò bay đi kiếm ăn. Những sải cánh đó chiều chiều lại trao liệng trở về Đồng Dừa có bà Khiêm đón đợi. Đất lành chim đậu bao đời nay vẫn thế.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thanh âm ký sự, nhan đề Đất lành. Ký sự do phóng viên Hương Giang, Minh Châu, Hà Thảo thực hiện. Thể hiện lời bình, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe.